Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi xin được chia sẻ bài giảng của mục sư Ủ Hạo với chủ đề là Thấy Chúa trong một thế giới biến động. Thế giới hiện nay với nhiều sự lo âu và thực sự là có rất nhiều biến động. Cách đây 1900 năm, Chúa Giêsu đã tiên báo về điều gì sẽ xảy ra vào ngày tận thế. Chúng ta cùng nhau mở trong các sách Phúc Âm. Trong sách Matthew đoạn 24 từ câu 3 đến câu 8. Matthew đoạn 24 từ câu 3 đến câu 8. Ngài đương ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ đến, dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra vào ngày tận thế. Và Chúa Giêsu đã nói với họ rằng nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có những tin tức về chiến tranh. Ở Trung Đông, dân Israel sẽ ra sao khi họ chống lại với quân đội Palestine? Cách mạng Hoa Lài đã bắt đầu vào năm ngoái và cũng có cuộc nội chiến đang xảy ra tại Syria. Chưa có ngày nào mà chúng ta thấy được sự bình an trên thế giới này cả. Mỗi ngày chúng ta đều thấy có chiến tranh. Cách đây 4 ngày, Bắc Triều Tiên cũng đã phóng thành công tên lửa vệ tinh. Điều này cho thấy rằng Bắc Triều Tiên có khả năng bắn tên lửa tầm xa và phạm vi của tên lửa này có thể bắn xa đến 10.000 km. Và tên lửa này có thể bắn đến các nước phương Tây như là Hawaii ở Mỹ hoặc cũng có thể bắn đến các nước Tây Âu. Tên lửa này cũng có thể bắn đến các nước ở Đông Nam Á. Vì vậy mà tin tức này đã gây ra nhiều sự sợ hãi trên nhiều quốc gia. Mặc dù nhiều người đã bắt đầu lên tiếng, nhưng ai có thể đứng lên để dừng tất cả các việc đang xảy ra như vậy? Trong suốt thời gian tranh cử ở Mỹ, có một trận bão đã chạy qua nhiều bang của Mỹ. Nó đã phá hủy rất nhiều quốc gia. Sự phá hủy này dường như là chưa từng xảy ra trước đây ở những nước phát triển. Nhưng vì ở đây gần biển nên khi điều này xảy ra thì hàng nghìn người đều đã bị chết. Và còn có rất nhiều điều tương tự như vậy đã xảy ra. Có một trận bão vào đầu tháng 12 đã khiến cho vài nghìn người đã chết trên những hòn đảo ở Philippines. 10.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, có rất nhiều xác chết nằm trên đường. Mặc dù họ chứng kiến thấy nhiều xác chết nằm trên đường, nhưng họ vẫn phải tiếp tục sống mỗi ngày, họ vẫn phải ăn. Thật là khó để tìm một nơi mà không có sự lo âu. Thậm chí ở một nơi gần Thái Lan, pháo đỏ cũng thường xuyên đánh với pháo vàng, rồi cũng có một cuộc biểu tình về tôn giáo đang xảy ra ở Myanmar nữa. Vậy, lời tiên tri mà Chúa Giêsu đã nói là đúng. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều quốc gia thường xuyên xảy ra những cuộc biểu tình nội bộ và nhiều người từ nhiều nhóm khác nhau thường xuyên tranh cãi và đấu đá lẫn nhau. Ngày nay, điểm bắt đầu của những cuộc biểu tình đó chính là việc bầu cử. Hầu hết tất cả các nơi trên thế giới đều có những cuộc bầu cử và vì việc bầu cử này mà trong xã hội lúc nào cũng có sự lo âu. Không những chỉ có sự lo âu trên thế giới này, những tình huống căng thẳng đã gây ra cho sự lo lắng và xung đột cho nhiều người dân bình thường. Tất cả mọi người đều lo lắng về những điều bất an đang xảy ra trên thế giới và sự bất an trong lòng họ ngày càng nhiều hơn nữa. Một vài ngày trước đây, đã có một trận thảm sát bằng súng ở các trường học ở Mỹ. Một người đàn ông bị rối loạn nhân cách, anh ấy đã giết mẹ của mình và rồi mang theo một khẩu súng đến trường học và giết nhiều trẻ em ở đó. Đây là trận thảm sát bằng súng kinh hoàng thứ hai tại Mỹ. Có một cậu học sinh 10 tuổi đã bị bắn ít nhất là 10 phát súng trên cơ thể của mình. Chúng ta cũng thấy rằng khi một người trẻ mà bị rối loạn nhân cách như vậy thì ai có thể giải quyết được vấn đề của cậu ấy? Không có một giải pháp nào cả. Có sự mất cân bằng tâm lý và cậu ấy có rất nhiều điều lo lắng. cậu ấy đã bám vào bất cứ ai mà cậu ấy thấy trong trường học. Những điều này thật đáng buồn. Nhưng Chúa Giêsu đã nói rằng mọi điều đó chỉ là khởi đầu sự tai hại. iPhone 5 vừa mới được tung ra gần đây, mọi người đều vội vàng xếp hàng để có được mẫu mới nhất này. Bạn có nghĩ rằng thật tuyệt vời khi là một trong những người đầu tiên trên thế giới có ở trong tay chiếc iPhone 5 hoặc những kiểu mới nhất của iPhone? Hầu hết tất cả mọi người trên thế giới đều cúi đầu xuống, bởi vì họ cúi đầu để chạm trên màn hình và lãng phí thời gian của mình. Ngày nay, đối với trẻ em, nếu bạn không chọn những đồ điện tử này như là một phần thưởng hoặc là một món quà cho nó thì chắc chắn rằng chúng sẽ giận bạn vài tháng. Nhiều sếp lớn ở các công ty, khi họ phỏng vấn ứng viên, họ được sếp ngồi trong một phòng nhỏ. Buổi phỏng vấn bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Có nhiều người sẽ đến và xếp hàng. Lúc đó, thư ký đến và thông báo rằng rất tiếc vì phải trì hoãn lại buổi phỏng vấn 15 phút. Rồi họ lại đến lần nữa và lại nói rằng rất tiếc là họ phải dời lại ít nhất 20 phút nữa. Trong khu vực tiếp tân, họ đã gắn một những chiếc máy quay và những người sếp ở đó sẽ nhìn trên màn hình và bắt đầu việc lựa chọn của mình. Thật ra, trong những khoảng thời gian đó, có rất nhiều tạp chí và nước uống trong phòng đợi và họ đã đặt những bàn thức ăn cho buổi sáng nếu như có ai đó vẫn chưa ăn sáng. Với tình huống đó thì những người sếp đã chọn được những ai mà họ muốn rồi. Những người bị loại là những người đã lấy điện thoại và liên tục chạm trên màn hình và những trưởng phòng nhân sự bắt đầu ghi lại điểm của từng ứng viên. Những ai mà chỉ nhìn vào thiết bị điện tử của mình và thậm chí là không để ý đến người lao công đang đến lau dọn ở khu vực của họ. Thậm chí là họ hoàn toàn không ngẩng đầu lên để nhấc cái chân lên nữa. Những người này sẽ hoàn toàn bị loại. Đối với những người sử dụng nước uống nhưng lại để thừa những chai lon đang sử dụng trên bàn hoặc đọc tạp chí nhưng không để trả quyển tạp chí vào vị trí cũ, thì đối với những người này, đối với những người than phiền với người thư ký sau khi người thư ký đến lần thứ hai và thông báo về việc trì hoãn buổi phỏng vấn thêm 20 phút nữa, thì tất cả những người này đều không đáp ứng được yêu cầu. Và lúc buổi phỏng vấn thật sự bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 sáng thì họ chỉ hỏi một vài câu đơn giản thôi. Thế giới của con người luôn tràn ngập sự bất an và điều bất an nhất của con người đó là bệnh tật. Trong đó thì bệnh trầm cảm là nhiều nhất. Trong 6 người có một người bệnh trầm cảm. Vậy nếu có 6 người ngồi trên cùng một cái ghế thì có một người là bị bệnh trầm cảm. Trong số những người bị trầm cảm thì một trong 4 người trầm cảm thì có một người là bị trầm cảm nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả những người tin Chúa cũng bị trầm cảm. Có một lần khi tôi nhìn vào những thành viên trong hội thánh, tôi đã quan sát một chị nói chuyện một mình. Chị vừa đi vừa nói, nên tôi xem thử chị đang nghe tai nghe để nói chuyện trên điện thoại hay là thật sự ra thì nhưng thật ra thì không có gì cả. Và tôi đã đến gặp một trong những thành viên trong nhà thờ để hỏi anh ấy là điều gì đang xảy ra với chị gái này và với gia đình của chị. Nếu như là một học sinh đang học ở trường làm điều đó thì tôi có thể cho rằng cô bé đang cố gắng nhớ lại những bài học tiếng Anh của mình. Đối với một người đang bệnh trầm cảm và bạn nói với người đó là hãy cầu nguyện đi, thì có lẽ là cô ấy sẽ nói với bạn rằng cô ấy vẫn cảm thấy buồn chán ngay cả khi đã cầu nguyện rồi. Nhiều bệnh tật như vậy thì thế giới của chúng ta sẽ không ổn định và chúng ta sẽ trở nên rất chán nản và thắc mắc rằng tại sao Chúa lại để căn bệnh này hành hạ tôi. Job là một người công chính. Ông ấy là một người hoàn toàn công chính và hoàn toàn không có tội lỗi. Nhưng khi Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ tấn công ông ấy đã bị nổi mụn nhọt đầy người. Ông ấy đã mất đi sự vững vàng của mình và bắt đầu than phiền. Và những than phiền của ông cũng đầy sự công bình. Tôi là một người công bình, tại sao tôi phải chịu đựng những điều như thế này? Vậy bệnh tật là điều có thể tấn công chúng ta dễ dàng nhất. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Giăng đoạn 16 câu 33. Giăng đoạn 16 câu 33. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Ở đây Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng trên thế giới này chúng ta sẽ có nhiều hoạn nạn bởi vì thế giới này không tuyệt vời. trong Kinh Thánh, thế giới này sẽ ngày càng trở nên tội lỗi. Những người không biết Chúa, và trong sách Roma đoạn 1 câu 28, Kinh Thánh nói rằng họ là những người từ chối biết Đức Chúa Trời. Và khi bạn nói với họ rằng có Đức Chúa Trời thì họ sẽ trả lời như trong sách Roma đoạn 3 câu 18. Đó là những người không công, đó chính là những người không kính sợ Chúa. Có rất nhiều người trên thế giới không kính sợ Đức Chúa Trời. Có rất nhiều đền thờ Đài Loan, và vào ban đêm họ thường đặt những cái lồng để bảo vệ những cái tượng. Không có ai tấn công những cái tượng này cả, nhưng họ muốn bảo vệ những vòng cổ bằng vàng xung quanh cái tượng đó. Vậy thực sự thì ai lớn hơn ai? Những vị thần đó hay là những tên trộm? Mặc dù những cái tượng của những vị thần đó rất lớn, nhưng lòng can đảm của những tên trộm đó còn nhiều hơn vậy nữa. Có một ngạn ngữ tiếng Hoa nói rằng nếu bạn ngẩng đầu mình ngẩng đầu lên trên 3 inch thì sẽ có Chúa. Đối với những tên trộm, khi họ ngẩng đầu lên thì có rất nhiều vòng vàng ở trên đó. Nhưng những vị thần này thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình được. Vậy thì con người hoàn toàn không kính sợ những vị thần này. Thậm chí có người còn dám ăn trộm nguyên cả hộp tiền dâng trong đền thờ. Chúng ta có thể thấy họ hoàn toàn không sợ hãi Chúa hay thần thánh gì cả. Nếu như có người chơi cờ bạc và họ không thắng được thì bạn cũng có thể thấy rất nhiều những tượng thần này bị bỏ rơi trong những ống cống. Những người không kính sợ Đức Chúa Trời nghĩ rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Trong Thi Thiên đoạn 10 nói rằng những kẻ ngu dại nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên đoạn 14 câu 1, những người này nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy những người trên thế giới này đối xử như thế nào với Chúa của họ. Nếu bạn không tin rằng trên thế giới này có bất kỳ Chúa hay vị thần nào cả, thì rất khó để nói với bạn rằng Chúa tồn tại. Nếu một người tin rằng Đức Chúa Trời không tồn tại, thì bạn vẫn có thể nói rằng có Đức Chúa Trời và Ngài tồn tại. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 4. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 4. Tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đổi ngồi trên trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là điều tồi tệ nhất. Họ nghĩ rằng họ là thần thánh, và khi bạn thấy họ thì bạn phải cúi đầu chào họ. Họ nghĩ rằng họ chính là Chúa. Có rất nhiều người trên thế giới nghĩ rằng họ chính là Chúa, giống như Gaddafi. Ông ấy nghĩ rằng mình là Chúa. Và những người đứng đầu quân đội họ cũng nghĩ rằng họ là Chúa. Những người đứng đầu và người đứng đầu Triều Tiên bây giờ, ông ấy cũng cho rằng mình là Chúa. Khi ba của ông ấy qua đời, cả quốc gia đều để tang ông. Chúng ta cũng biết rằng khi ba mẹ của mình qua đời, có rất nhiều người có thể là không thực sự buồn, nhưng họ vẫn than khóc rất lớn khi họ đến gần linh cữu. Và nếu máy quay phim chụp lại được những hình ảnh mà họ không khóc thì đó là vấn đề lớn đối với họ. Có lẽ những người này phải ăn ớ hoặc là bôi cái gì đó vào mắt. Họ cho rằng những người này là Chúa và vị thần thánh hay là bất tử. Trong xã hội Singapore dân chủ hiện nay, chúng ta cảm thấy rằng có những sự thay đổi nhanh chóng khi họ tự tạo nên những vị thần thánh cho chính mình. Nhưng họ lại nghĩ rằng không có Chúa hay vị thần thánh nào cả, họ không sợ gì cả. Họ cho rằng không có Chúa, nhưng cuối cùng thì họ lại tự cho rằng mình chính là Chúa. Đây quả thật là sự lo âu cho thế hệ này. Trong một xã hội và thế giới chính trị như vậy, trong chính trị thì không ai nói về lương tâm của mình và điều gì là đúng và sai cả. Sự chiến thắng là điều quan trọng nhất, và đây là điều xảy ra trong nhiều các cuộc bầu cử. Nếu bạn được chọn, bạn sẽ được đứng ở vị trí đó, và nếu không thì bạn sẽ phải kết thúc ở trong tù. Thậm chí là đối với gia đình mình, bạn có thể làm được điều gì cho họ. Bạn phải sống một cuộc sống tách biệt. Ngay cả khi người vợ muốn mua quần áo cho chồng và con mình thì cô ấy cũng không thể mua một cách tùy tiện mà phải mua đúng màu. Thật là một cuộc sống đầy lo âu. Trái tim của con người cũng đầy sự lo âu. Ai có thể thực sự có được sự bình an trong lòng mình? Nếu một người có một cuộc sống bình an và anh ấy thực sự có sự bình an trong lòng mình, thì bất kể những khó khăn và trở ngại phía trước anh ấy cũng có thể phân tích những tình huống của mình theo hướng logic. Hãy nhìn vào những người chơi cờ, họ là những người rất bình tĩnh. Họ biết được bước tiếp theo là gì. Tôi đã rất ấn tượng với những người chơi cờ bởi vì khi họ lấy một quân cờ nào đó thì họ đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ trước đó rồi. Thậm chí là khi họ cách bàn cờ 2 cm trước khi họ đặt quân cờ của mình xuống thì họ cũng phải suy nghĩ một lúc. Những người bắn cung cũng như vậy, họ có thể giương cung và tên và toàn cơ thể của họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nếu trái tim của họ vẫn chưa sẵn sàng thì vẫn chưa được, họ phải giữ mình thật bình tĩnh thì họ mới có thể thấy được điểm bắn. Và họ có thể nghe được âm thanh của mũi tên đang bay đến điểm bắn. Nếu một người không hoàn toàn bình tĩnh thì anh ấy không thể biết được nên làm điều gì tiếp theo. Có rất nhiều điều lo âu trên thế giới này, có rất nhiều nỗi buồn. Và đôi khi chúng ta tự hỏi chính mình, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai, bởi vì có rất nhiều thảm họa đã xảy ra trong những thập kỷ gần đây, ví dụ như có tuyết rơi ở Thái Lan hay là động đất ở Myanmar. Và bạn đừng nghĩ rằng ở Singapore và Malaysia không có động đất, bởi vì một khi mà đất rung chuyển thì chúng ta sẽ không biết được điều gì đang xảy ra cả. Có một vài người Singapore đã đến Đài Loan chơi, không có nhiều thứ để họ trải nghiệm ở đó và họ đã được chứng kiến trận động đất. Đứa bé nói với mẹ rằng, tại sao cái giường ở Đài Loan nó lại mềm vậy? Tại sao nó lại chuyển động liên tục như vậy? Đó là vào tháng 12 và có rất nhiều tờ báo đã nói về trận động đất và những thảm họa đó. Hay là cơn bão tấn công vào Philippines làm cho hơn 10.000 gia đình đã bị hủy diệt và tất những thảm họa về biển làm cho những thành phố gần biển hoàn toàn bị tàn phá và 8.000 người đã chết. Làm thế nào để chúng ta có thể có được sự bình an trong một thế giới đầy dẫy sự lo âu này? Chúng ta cùng nhau mở trong sách Hebrew đoạn 6 câu 19. Hebrew đoạn 6 câu 19. Chúng ta giữ điều trong cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng, bền chặt, thấu vào phía trong màng. Chúng ta có niềm hy vọng này. Những người cơ đốc nhân thường nói về niềm tin, hy vọng và tình yêu thương. Đầu tiên là niềm tin. Khi mà một cái neo được thả xuống biển, ngay cả khi có sóng trên biển thì con thuyền sẽ bắt đầu dừng lại. Con thuyền sẽ không trôi đi. Đó là chức năng của cái neo. Đó là niềm tin. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã cho chúng ta một quyền năng lớn và là đấng bảo chứng lớn nhất. Trong sách Giăng đoạn 16 câu 33, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng: "Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Vì Ngài đã quay trở lại từ sự chết, Ngài đã vượt trên khỏi sự chết. Chúng ta hãy nhìn vào lịch sử loài người, không ai có thể vượt trên khỏi sự chết cả. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho 3 người chết được sống lại. Nhưng rồi, những người này vẫn phải chết về thuộc linh của mình. Chỉ duy có Chúa Giêsu, Ngài đã chết và rồi Ngài đã sống lại và được thăng thiên về trời. Ngài đang ngồi trên ngai vinh hiển của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Ngài cầu thay cho chúng ta trên thế giới này. Ngài đang sắm sẵn một nơi cho chúng ta ở thiên đàng. Vì vậy mà Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đây chính là niềm tin cơ đốc nhân. Bởi vì chúng ta tin vào đấng bảo chứng mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là Chúa vượt trên cả thế giới này. Mỗi một người cơ đốc nhân đều có một niềm hy vọng về thiên đàng. Niềm hy vọng này thật và đúng. Thành phố thánh được viết trong sách Khải Huyền là một nơi đầy sự vinh quang lấp lánh. Những đứa học trò của tôi thường nói với tôi rằng tôi có một ngôi nhà ở thiên đàng và tôi cảm tạ Chúa vì đã cho học trò của tôi thấy được cảnh tượng đó. Khi mẹ của tôi mất, trước khi chôn cất bà thì mỗi buổi tối chúng tôi đều có một buổi nhóm ở gia đình. Có một người họ hàng trong gia đình chúng tôi và anh ấy không phải là người tin Chúa. Anh ấy đã thấy một cảnh tượng. Trong lúc cầu nguyện, anh ấy đã thấy mẹ tôi đã được các thiên sứ đưa đi trong buổi cuối cùng. Và thì dì ba của tôi cũng thấy một khải tượng. Và khải tượng mà dì tôi thấy hoàn toàn giống với khải tượng mà người họ hàng của tôi đã thấy. Là những đứa trẻ, chúng ta sẽ cảm thấy rất là được an ủi khi biết rằng thiên đàng thật sự tồn tại. Và mẹ của mình đã được các thiên sứ đưa đi. Và lúc đó chúng tôi thật sự cảm thấy được rất được an ủi. Hôm nay khi chúng ta đọc Kinh Thánh, khi chúng ta hiểu về lời của Chúa, Chúa đang chuẩn bị một nơi cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng. Chúng ta có niềm tin này. Khi chúng ta đặt cái neo của linh hồn mình trên hòn đá vững chắc này, đó chính là Chúa Jesus Christ của chúng ta, thì chúng ta tin rằng bất kể những tình huống bất an trên thế giới này, ngay cả khi một điều gì đó sẽ xảy ra với chúng ta vào lúc cuối cùng của cuộc đời mình, Nhưng chúng ta luôn giữ vững và vâng theo lời dạy của Chúa. Chúng ta tin vào những lời hứa của Ngài. Trong sự an ủi của Chúa, trái tim của chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Ê-sai đoạn 3 câu 15. Ê-sai đoạn 3 câu 15 viết rằng: các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh. Các bạn thân mến, chúng ta sống trên thế giới này, mỗi người trong chúng ta đều có những câu chuyện của mình để kể cho mọi người nghe. Nếu bạn có tấm lòng biết ơn thì hãy viết về câu chuyện của bạn và hãy chuẩn bị một tấm lòng đầy sự yên lặng và bình an để nhìn vào thế giới ngày nay. Nếu không thì mỗi ngày trong cuộc sống của bạn sẽ đầy sự lo lắng và bất lực, và rồi chúng ta sẽ than phiền ca thán về tất cả những thứ mà mình không thỏa lòng trong cuộc sống này. Bạn có sự không thỏa lòng khi viết về câu chuyện của mình không? Bạn có biết lý do đó là gì không? Đó là bởi vì bạn vẫn chưa nhận được sức mạnh của sự yên lặng và bình an. Chúa vẫn luôn ở bên cạnh bạn và Ngài hy vọng bạn sẽ đến với Ngài. Chúa Giêsu nói rằng: hãy đến cùng ta, những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, và chúng ta sẽ được yên nghỉ khi chúng ta nhìn vào những nan đề, lo âu, phiền muộn của mình. Trước khi tôi trở thành mục sư, có thời gian tôi không thể nào ngủ được vào ban đêm. Tôi cứ quay qua quay lại suốt một đêm trên giường như vậy. Và điều này xảy ra từ lúc tôi học đại học. Rất khó để tôi có thể ngủ được. Nhưng sau khi tôi từ bỏ cuộc sống của mình để trở thành mục sư, để phục vụ Chúa, thì tôi bắt đầu cảm thấy dễ dàng ngủ hơn. Và kỷ lục của tôi đó là tôi có thể ngủ chỉ sau 8 giây. Khi tôi còn đang làm việc ở đại hội đồng của hội thánh, thì tôi phải đi cùng với nhiều người quản nhiệm đến các hội thánh khác nhau để làm việc. Có một người quản nhiệm đã nói với một người quản nhiệm mới như thế này: khi mục sư nói với bạn rằng phải dừng lại ở đây thôi, hãy đi ngủ nào, thì bạn nên đi ngủ nhanh lên. Nếu không thì ông ấy sẽ ngáy chỉ trong vòng 32 giây sau đó thôi. Và như vậy thì bạn sẽ không thể nào ngủ được đâu. Và người quản nhiệm đó đã nói với tôi rằng: mục sư, ông đã lập kiểu ý một mới rồi. Tôi không hiểu ý của anh ấy là gì. Rồi anh ấy nói là vì tối hôm qua khi đang còn nói chuyện và ông nói là được rồi, đi ngủ thôi, và chỉ trong vòng 8 giây sau là mục sư đã ngáy rồi. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho tôi món quà này, bởi vì mỗi sáng thức dậy tôi đều bận rộn để bắt đầu một ngày mới. Đôi khi tôi phải lái xe 2 đến 3 cây số để đến một vài hội thánh. Tôi cảm thấy Chúa rất tốt với tôi, Ngài đã ban cho tôi những giấc ngủ ngon. Có một buổi hồi linh vào tháng 11, tôi đã uống quá nhiều trà vào buổi sáng và uống 2 hay 3 loại cà phê trong một ngày. Tôi lên giường lúc 11 giờ đêm và tôi không thể nào ngủ được. Vì vậy tôi đã nhìn vào đồng hồ và hy vọng thời gian sẽ trôi qua nhanh. Nhưng tôi không thể nào ngủ được cả và tôi đã dậy và cầu nguyện. Tôi nói với Chúa rằng tôi phải làm việc cho Ngài vào ngày mai. Nếu không ngủ được thì tôi sẽ không có sức khỏe để tiếp tục làm việc vào ngày mai. Và xin Chúa cho tôi ngủ được. Lời cầu nguyện của tôi khoảng 20 giây và tôi nằm xuống sau đó. Chúa thật sự là người mà bạn có thể nói chuyện với Ngài. Lúc tôi nằm xuống giường thì tôi lập tức ngủ được ngay. Chúa thật sự là người yêu thương và trìu mến chúng ta. Và Ngài là người mà chúng ta có thể nói chuyện với Ngài. Bởi vì Ngài trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài biết những gì chúng ta cần. Trong sách Phúc Âm Matthew nói rằng thậm chí trước khi chúng ta cầu xin thì Cha Thiên Thượng của chúng ta đã biết được nhu cầu của chúng ta rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy được Chúa mỗi ngày và chúng ta có thể nói chuyện với Chúa mỗi lúc. Vì vậy mà tôi thật sự hy vọng rằng những người bạn, những người đang tìm kiếm lẽ thật ở đây có thể tiếp tục đến và tìm kiếm lẽ thật. Khi bạn thấy Hội Thánh Giê-xu thật, hãy bước vào. Chúa ở đây. Nếu bạn tin vào và tiếp nhận Chúa, Ngài sẽ ở trong trái tim của bạn. Chúa luôn ở xung quanh bạn và Ngài sẽ luôn lắng nghe những lời cầu xin của bạn. Ngay cả khi thế giới này một ngày nào đó sẽ kết thúc và thậm chí là luôn đầy sự lo âu, nhưng chúng ta có một hy vọng về đời sống vĩnh hằng. Trong quá khứ, chúng ta có thể đang trôi dạt trong đại dương là thế giới này, nhưng nếu bạn thả cái neo của mình xuống, đó chính là niềm tin của bạn đã được đặt vào trong Chúa. Và vào chính lúc đó, bạn hãy nói rằng: Chúa ơi, con muốn nương tựa nơi Ngài. Chúng tôi hy vọng rằng Chúa sẽ hướng dẫn các bạn trong hành trình của mình để thật sự biết được Ngài, và rồi sự bình an, ân điển và ân phước sẽ tiếp tục đổ đầy trên các bạn và gia đình mình. Khoảnh khắc khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta sẽ có niềm vui và sự biết ơn để viết lên câu chuyện về cuộc đời của mình. Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Cha trên trời và sự bình an, ân điển và ân phước sẽ luôn ở cùng với tất cả chúng ta.